Quý vị đang nghe chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ trên trang web saigonnhonews.com. Sau đây là bài phóng sự Chuyện của Đại úy Lục Quân, nha sĩ Nhi Khoa Andrew Võ thuộc chuyên mục Muôn nẻo đường đời do Kalingo thực hiện. Từ năm 2019 đến nay, mỗi ngày, Đại úy Lục quân Hoa Kỳ Andrew Võ lại khoác bộ áo của một nha sĩ nhi khoa để đến văn phòng làm việc Pediatric Dentist ở Villa Park, California. Bộ áo lính xếp lại để chờ mỗi năm, Andrew sẽ thực hiện 2 tuần nhiệm vụ của người lính trừ bị ở Fort Carson, Colorado với vai trò là một nha sĩ cho quân đội. Việc trở thành một nha sĩ, mà đặc biệt là nha sĩ nhi khoa, đến với Andrew Võ khá bất ngờ. Điều này không nằm trong những dự án tương lai của chàng thanh niên gốc Việt khi vừa tốt nghiệp cao đẳng cách đây gần 10 năm.
So you graduate economic, right?
Yes.
Okay, so why did you set your sights on dental school after that? Any reason?
Oh, because I like the business side. I didn't know that I wanted to be a dentist before.
Uh-huh.
But I found that, you know, I didn't know what I wanted to do with my life. I just wanted to graduate college and then figure it out.
Uh-huh.
And then so I guess, you know, one of my friends told me to come volunteer for a dental clinic at UFD, and they gave free dental work for the community.
Yeah.
So the humanitarian worker.
Yeah.
And then I just loved it because I said, you know, in the future, as a dentist, you can make money. And then second part is that you can help people. So that's why I became a dentist. Oh. Because I wanted to.
Okay.
I didn't know at all, you know, what I wanted to do.
Bác sĩ Andrew Võ nói qua điện thoại với tôi vào một buổi sáng trước khi anh đến văn phòng làm việc. Không lâu sau ngày làm thiện nguyện viên ấy, với thành tích 3 năm cao đẳng, Andrew không khó khăn để được nhận vào ngành nha khoa của trường University of Southern California, mà theo anh là một trong các trường đào tạo nha sĩ tốt nhất ở Mỹ. Thế nhưng, với số học phí gần 550.000 đô la Mỹ thì là chuyện không tưởng với Andrew Võ. Anh tìm đến với chương trình học bổng y tế chuyên môn quân đội Hoa Kỳ. Đây là chương trình học bổng dành riêng cho các ngành học đặc biệt như y tá, bác sĩ thú y, y tá chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý học và nhãn khoa. Chính vì tính chất đặc biệt của các ngành học có yêu cầu rất cao, để nhận được học bổng cũng không phải đơn giản.
So I got part scholarship, so they paid for half my school.
Là college hả?
Yeah, college hả? Scholarship hả? Half, 50%. And okay. then I worked 3 jobs that through college. I finished 1 year earlier, you know, and then I worked 3 jobs. So
wow.
I went to school overtime, took more credits. Yeah, I worked 3 jobs. I was a server, you know, an intern for a radio station, and then another
radio station.
Yeah, so before in college, because I was student body president in high school, you know, I was like ASB government, vice president, president, all that stuff, you know, leadership, Mike and leadership.
Oh, okay.
That's why I got a lot of scholarships. And then I wanted to go into entertainment.
Đổi lại với học bổng 300.000 đô cho ngành nha khoa của trường USC, thì Andrew phải gia nhập quân đội sau khi học xong. Thời gian quân ngũ là 4 năm.
Scary because they're starting a new life.
Mm-hmm.
I want the, yeah, but for me, because I'm a communist, so I'm,
yeah.
Scary for them. For me, it's different going through Lim. It's like scary because, you know, I don't want to hurt anyone, you know. Like, I don't want to hurt anyone. I don't want to shoot anyone.
Understand.
You know, so it's kind of like the same thing. But I think being Lynn, it just made me more like resilient, made me more strong. But I think that helped me become who I am today. But I think I'm the same person.
Mm-hmm.
Just learn different things, you know,
Right. Actually thì là một dentist hay là một người lính là đều save life, đúng không? Save people's life.
Yeah. But then I was a dentist for the living.
Có thể nói mãi cho đến tận bây giờ, Andrew vẫn không quên cuộc đấu tranh tư tưởng mà anh đã trải qua khi biết mình được chấp thuận học bổng. Nhưng Andrew biết rõ mục đích của anh là gì. Quan trọng hơn, Andrew hiểu đây là cơ hội lớn để anh thực hiện ước mơ của mình. Anh cười to và không ngại ngùng cho biết là rất sợ khi nói về cảm giác đầu tiên mà anh cầm trên tay khẩu súng trường. Tôi đã đặt nỗi sợ sang một bên vì tôi biết tôi không có sự lựa chọn. Tôi không bao giờ có số tiền to lớn đó để tiếp tục học trở thành một nha sĩ nhi khoa. Theo anh kể, điều khó khăn nhất với anh là nỗi nhớ nhà, nhớ anh chị em, nhớ đại gia đình của mình. Cũng vì vậy mà mỗi khi có dịp, Andrew lại mời cha mẹ và chị đến thăm nơi anh đóng quân để mọi người được gặp nhau và để gia đình tự hào có người con là lính. Andrew Võ đã tốt nghiệp năm 2015. Sau đó, anh gia nhập quân đội Hoa Kỳ từ 2015 đến 2019. Anh kể ra chính xác những con số đã trở thành số mệnh của mình. Anh được học bổng 300.000 từ quân đội Hoa Kỳ, nghĩa là anh vay nợ sinh viên số tiền là 176.616 đồng đô la Mỹ. Đến nay thì Andrew đã trả được khoảng 70.000 đô la.
I'm a son of Fountain Valley, California.
Yeah.
So, growing up, because bố mẹ separated, divorce file.
Yeah.
So I had to live with mẹ and my sister, and then I saw that every weekend, you know. So growing up, không có nhiều đồ ăn, không có nhiều quần áo, nó khó phải không? So mẹ nói phải đi học, you know, phải đi học. But đi học in trường học Mỹ phải không?
Yeah.
Nó khó because cái tiếng Mỹ during that time it's not good, you know, because
yeah.
Ở nhà nói tiếng Việt, so đi học nói tiếng Mỹ, so I was very confused. Đi học a lot of my connect make fun of me all the time because, you know, em không biết nói tiếng Mỹ, but em không nói tiếng Việt Nam nhiều. So it's hard, you know.
Conflict, right?
Cuộc nói chuyện giữa Andrew Võ và tôi đã diễn ra trong ngôn ngữ Anh Việt lẫn lộn. Có thể cảm nhận anh rất thích nói tiếng Việt, dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm từ ngữ để diễn đạt ý. Một gia đình Việt Nam với hơn 10 người tị nạn ở đất khách thì ngôn ngữ chính ở nhà cho những đứa trẻ sinh ra dù ở Mỹ cũng phải là tiếng Việt. Đó là một khó khăn vô cùng lớn cho Andrew Võ.
When I was little, I jumped elementary school. I was in special education.
How?
Like, I was very slow. Tới maybe 14 years old, đi học nó khó mà, because the language here, I was in speech. Yeah, I was in speech, you know, really bad grades, không cái học giỏi. Understand.
Cái đó là until middle school?
Until high school.
Until high school.
Mm-hmm. So once high school happened, and then, you know, I studied a lot, and then now I started getting everything.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ anh không được trọn vẹn. Năm Andrew 10 tuổi, cha mẹ anh ly hôn. Andrew và chị anh ở với mẹ. Cuối tuần, anh về ở với cha. Ông Paul Toàn Võ, cha của Andrew, chia sẻ với tôi. Ông nói, chúng tôi đến với nhau khi còn rất trẻ. Sau ngần ấy năm thì chia tay. Ông nói thêm, Andrew rất tự lập. Khi học cao đẳng là bắt đầu đi làm thêm. Andrew làm cho nhà hàng, làm nhân viên pha chế. Anh luôn muốn cuộc sống của anh hướng về phía trước. Riêng Andrew thì anh luôn nhắc về người mẹ của mình trong cuộc nói chuyện. Anh kể đó là một bà mẹ đã hy sinh rất nhiều, bà làm nhiều nghề để có tiền trang trải cuộc sống. Bà chỉ có một mục đích duy nhất là muốn chị em tôi học đàng hoàng. Mỗi tối, mẹ và cậu thay nhau giảng lại bài cho tôi, giúp tôi hiểu và làm bài tập. Theo thời gian, sự hy sinh và sự cố gắng đều có kết quả tốt đẹp. Năm vào trung học, Andrew nhớ lại anh bắt đầu học giỏi vượt bậc. Anh tham gia nhiều sinh hoạt của trường, học giỏi tất cả các môn. Andrew nói lý do anh quyết định học tiếp để trở thành nha sĩ cũng vì muốn mẹ của anh tự hào về anh. Bởi vì bà và nhiều người khác trong gia đình đã hy sinh cho chị em của anh rất nhiều. Thêm vào đó, anh thú nhận là anh rất yêu trẻ con. Anh như luôn tìm thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ mỗi khi chơi đùa với bọn trẻ. Cho nên anh đã chọn làm một bác sĩ khám chữa răng cho trẻ em. Khi cuộc nói chuyện giữa tôi và Andrew chuyển sang những dự định trong tương lai của anh, Andrew luôn nhắc đến một người có tên Marcus. Đó là hôn phu của anh. Họ vừa đính hôn vào tháng 9 vừa qua. Marcus cũng là nha sĩ.
But I want to buy, we want kids eventually.
Ooh.
Yeah.
Wow,
so that's fine. Yeah. So, yeah, so my sperm is frozen right now. So, okay. Eventually, you know, we'll have kids and it'll be my DNA surrogate.
Right. How long have you been together, you and Marcus?
5 years.
Wow.
Yeah.
It's so nice. And your parents happy? They should,
yeah,
right?
He's a doctor too.
When and how did you decide to come out?
I decided to come out in college because, well, a lot of my friends might get bad, did you?
Yeah.
My first boyfriend was 19 years old, but yeah, I didn't know Vito. You know, so all my friends knew, but yeah, I didn't know Vito because I didn't want to disappoint my parents, you know?
I see.
Because their dream is all they have. The dream is for their kids to be successful, right?
Mm-hmm.
And to have a kid and to be married.
Yeah, very traditional.
And traditional because they want grandkids, and like for my mom and my dad, it was more like passing on gay generation, you know, like they created me and they know that now there's another generation after me.
Yeah.
That's all they knew. So for me, I felt guilty because I didn't want to crush their dreams, you know, mm-hmm. That's all they. So, 보면, 한국에 저희, like 5 years ago.
Yeah, I understand.
Everyone was very supportive. Very supportive.
I'm glad to hear that. I'm glad to hear everyone. Everyone support.
For in college and in dental school and all that stuff.
Mm-hmm.
I don't tell many people because I wanted them to kind of see me for who I am.
Yeah.
You know, and I don't want them to understand. I don't want them to kind of see like, you know, oh, Andrew's gay, so they think that this is how Andrew is, unsuccessful, you know, like someone that like likes to party all the time. They don't want to, I don't want them to see me for a person that they think that I am. Mm-hmm. So usually I kind of let them evaluate me, even dental school, I didn't tell anyone at school because I want to kind of see me for Andrew, not for me being gay and the stereotype. So that's why wow, like you changed my perspective, you know?
Yeah.
That's why I don't tell people initially, and then after I'm okay. It's just I don't want them to think a certain way without knowing me, you know?
Mm-hmm. What is the reason make you to decide, okay, I come out because of somebody? Or just because you want to be as you are?
I think for me, I wanted to be who I am and be free and I wanted to show my English, how good gay people are.
Yeah.
I wanted them to change their perspective of what they don't know. I think for me, like in my life, they think something, like a gay person likes to party all the time. But when they meet me, I feel like they really sit back like, wow, I did not think a gay person can talk to me normally, you know,
okay.
Or like be like friend.
Andrew và Marcus bên nhau 5 năm, nghĩa là lúc đó anh đang phục vụ trong lục quân Hoa Kỳ. Tôi hỏi Andrew, anh có gặp khó khăn gì về sự kỳ thị giới tính trong quân đội hay không? Andrew xác nhận là anh đã từng do dự khi quyết định gia nhập quân đội vì anh không biết mình có thể come out trong quân đội hay không. Anh đã thực sự có một chút lo lắng. Khi nói về Andrew, ông Paul Toàn Võ không chỉ tự hào về thành công của con trai của mình, ông tự hào cả về cuộc sống riêng của anh. Ông Paul nhớ lại 4 năm trước và kể rằng cách đây 4 năm, Andrew đã mời ông ra biển để tâm sự. Andrew nói rằng anh không làm gì sai, anh không làm gì hại ai. Đối với đất nước, anh đã thực hiện đúng bổn phận của mình. Andrew nói rằng anh không làm gì có tội. Anh muốn nói với cha của mình là anh thương một người đàn ông. Trong tương lai, anh muốn cha của mình đừng lo về cháu nội bởi vì anh và Marcus sẽ có con ruột của anh, là cháu của cha của mình. Ông Paul nói, khi Andrew nói chuyện với ông, anh đã khóc. Kể xong những lời đó, ông Paul hỏi tôi qua điện thoại. Andrew hạnh phúc, thành công thì tôi còn mong gì nữa, miễn sao là Andrew vui. Andrew sống cuộc đời có ích cho xã hội, trả ơn nghĩa cho nước Mỹ. Tôi chỉ mong Andrew giỏi tiếng Việt thêm một chút. Cuộc nói chuyện với Andrew Võ dừng lại khi anh đến giờ hẹn khám răng cho bệnh nhân. Trước giờ tạm biệt, Andrew nói,
I would tell them, you know, just be who you are, you know, and there's a lot of people that might doubt you.
Mm-hmm.
Yep. But just be a good person and just do what you know that's right in your heart, you know, not what people are saying what to do, but yeah. More what you want to do.
Yeah.
And just don't be scared of being who you are. And embrace yeah. love every day, yeah. And then it'll come back to you, everything that you want.
Có những cơ hội chợt đến trong cuộc đời mỗi người một cách bất ngờ, nhưng họ đã đón nhận bằng bản năng cao nhất. Với sự cố gắng không ngừng, họ không chỉ biến ước mơ thành sự thật, mà còn thực hiện cơ hội ấy như một sứ mệnh của đời mình. Câu chuyện của đại úy, nha sĩ nhi khoa Andrew Võ là một điển hình cho điều đó. Ước mơ, cơ hội, cố gắng và sứ mệnh. Quý vị vừa nghe bài phóng sự Chuyện của Đại úy Lục Quân, nha sĩ nhi khoa Andrew Võ thuộc chuyên mục Muôn Nẻo Đường Đời do Kalingo thực hiện. Quý vị có thể nghe thêm nhiều bài viết khác trong chương trình Sài Gòn Nhỏ Podcast trên các phương tiện sau: trang web saigonnhonews.com hoặc Spotify, Apple Podcast và Amazon Music bằng cách gõ chữ Sài Gòn Nhỏ News vào ô tìm kiếm để thấy danh mục các episode của chúng tôi.